lại tin tin mù quáng vào Phật pháp và tăng, tránh tính không lay chuyển vì phát sinh sự hiểu biết của mình.
Bây giờ con cứ nghe là con bảo về tụng kinh A Di Đà, bên cõi bên phương Tây có cõi Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà. Cứ nghe kinh đó là tin về pháp, rồi lại thấy kinh này do ông Thích Ca ông nói, tức là tin về Phật, và tin về Phật, tin về pháp. Thế rồi lại do chư tăng, tức là bây giờ các hòa thượng, các quý sư cô đưa cái kinh sách cho con bảo con tụng. Đó là tin Phật, pháp và tăng. Cứ tụng cái bài kinh A Di Đà về phương Tây kia có Đức Cực Lạc. Thế là cứ thế nhắm mắt mà tin, thì gọi là tin mù quáng. Nói cái tiếng thông thường của mình gọi là mê tín. Thế nhưng mà thầy thấy các bậc hòa thượng cứ dạy thầy rằng mê tín thì đáng trách lắm. Nhưng mà cái người nào mà ta tin được Phật pháp tăng ấy, thì cái người cũng có phúc. Bởi vì cũng như là cái người dù chính mình mù lòa, nhưng mà được một người sáng người ta cầm tay người ta dắt, mà mình tin cái người sáng mắt ấy, mình cứ thế mình theo đi, thì liệu rằng mình có thiệt không? Đó. Cho nên tin gặp được Phật pháp tăng mà tin thì cái này là cái đại phúc ấy. Dù sao, bởi vì cái mình cứ nhắm mắt mình theo cái ông thầy mình đi, thì thành ra là gọi là mê tín. Mà cái mê tín nó không bền, bởi vì chợt một cái mình lại nghĩ, mình nghi ngờ, không biết cái ông lão này ông dắt mình đi có đúng đường hay không. Thôi có khi ông ấy, mình đi hoài mà chưa thấy tới, có khi ông ấy nói láo, thôi mình không theo nữa, thế rồi bỏ. Đấy. Thì cái lòng cái tin mà theo cái sự nhắm mắt theo ấy, thì nó không có gì bảo đảm cả. Có thể là mình đi theo đến nơi đến chốn, mà có thể nửa chừng chính cái tâm nghi ngờ của mình ấy, nó phá mình. Thế theo như ở đây ấy, thì Ngài dạy muốn có chánh tín, nghĩa là mình tin mà cái lòng tin của mình nó được bền ấy, thì phải làm sao? Không lay chuyển. Là bởi vì làm sao? Nó phát sinh từ sự hiểu biết của mình. Thế nào là nó phát sinh từ sự hiểu biết của mình? Tin và có hiểu. Đấy, trong kinh Pháp Hoa, cái hiểu này là cái quan trọng. Trong kinh Pháp Hoa, Phật đề hẳn một phẩm nói về tín giải, tức là hiểu. Tin mà phải có hiểu ở trong thì cái lòng tin nó mới bền. Mà hiểu là mình phải học. Mình phải học, mình biết tại làm sao, lý do gì mình có thể tin được cái việc này. Thế thì cái tin nó bền. Như cái pháp môn tịnh độ mà chúng ta, cái tâm tịnh độ của chúng ta mà cầu vãng sanh Cực Lạc, ở nước Việt Nam mình coi như là cả ngàn năm. Đạo Phật thì truyền sang Việt Nam đã mấy ngàn năm nay rồi. Đấy. Nhưng mà tịnh tông tịnh độ thì mới có, trước lúc đầu thì toàn tu thiền thôi. Rồi tông tịnh độ về sau từ tổ Huệ Viễn ở bên Tàu, tức là song song với cái lúc mà Phật pháp đã kém. Phật pháp ở bên Ấn Độ bị cái đạo Hồi giáo ấy, họ coi như là họ chiếm hẳn toàn lòng dân hoàn toàn, cho nên ở xứ Ấn Độ đã diệt hẳn Phật pháp. Đến đời tổ thứ 28, coi như là đời tổ cuối cùng của đạo Phật ở xứ Ấn Độ, là tổ nào nhỉ? Tổ Đạt Ma. Là tổ cuối cùng của bên Ấn Độ. Thì là đạo Phật bị diệt hoàn toàn. Thì tổ Đạt Ma là tổ cuối cùng của Ấn Độ đi sang bên Tàu. Thì ngài tổ Đạt Ma sang bên Tàu, truyền đến tổ nào nhỉ? Tổ Lục Tổ Đức, tức là tổ Huệ Năng. Tổ Đạt Ma sang bên Tàu, truyền đến tổ Huệ Năng, truyền thêm được mấy đời nữa, được năm đời nữa, cho nên gọi là bông hoa hiện điềm lành, năm cánh lạc phương xa. Bọn này nó vẫn đọc cả ngày, bông hoa hiện điềm lành là cái gì để xem nó có biết không nào? Bông hoa là cái gì? Có cái sự tích của cái bông hoa hiện điềm lành. Thế cho nên chùa mình là chùa rốt đặc số 1 của nước Việt Nam là đúng quá đi rồi. Bông hoa hiện điềm lành là Đức Bổn Sư chúng ta đó, cứ cầm một bông hoa dơ lên rồi nhìn cả đại chúng, thì cả đại chúng không biết là ngài định làm gì, không biết là cái việc gì cả. Thế chỉ có mình tổ ca diếp, tổ mỉm cười. Thế là bởi vì Phật là Phật thấu cái tâm của tất cả mọi người, cho nên phải biết cái tâm của tổ ca diếp. Tổ ca diếp biết rằng Phật giơ cái bông hoa lên là cũng mượn một cái trần để chúng ta nhận được cái tánh Phật ở nơi mắt mình, là cái tánh thấy, tánh thấy, tánh nghe, đó là tánh Phật của mình. Thì nhận được cái tâm của mình là tâm giác. Cho nên sáu căn của mình chính là giác quan. Thế nhưng mà chỉ có điều mình lại sống với cái ảo giác, mà mình không nhận được cái chân giác, cái bản giác của mình lại quên đi. Thế cho nên thành từ sáu căn nó chính là con đường chánh đạo. Nhưng mà chúng ta thì lại nhận lấy cái ảo giác mà quên mất cái chánh giác, cái bản giác của mình, là cái tánh thấy, tánh nghe. Thì có mỗi một mình tổ ca diếp thấy Phật giơ cái bông hoa lên thì ngài cười, là ngài nhận được cái ý của Phật khuyên chúng ta từ bỏ cái ảo giác mà nhận lấy cái chánh giác. Trong cái khi cái hình ảnh nó hiện ở nơi con mắt mình, thì đừng nắm lấy cái ảo giác đó mà nhận lấy cái chánh giác, là cái thấy, cái bản giác của mình, là cái tánh thấy, cái tánh nghe. Thế thì tổ mới cười như vậy. Thế cho nên Phật mới tuyên bố luôn ở trong đại chúng là tự Phật và Niết Bàn, thì Phật sẽ để tổ ca diếp coi như thay Phật mà đem chánh nhẫn tạng, nghĩa là đem cái con mắt Phật, con mắt chân chánh mà dạy cho thế gian. Thế là tức là làm tổ số 1, tức là tổ đệ nhất ở bên Ấn Độ. Thì bông hoa hiện điềm lành là nêu cái điềm lành là tức là bắt đầu là có tổ Phật nhập diệt Phật Niết Bàn rồi, thì sẽ có lịch đại tổ sư thay Phật mà soi sáng cho thế gian. Thế như thế tổ ca diếp đứng đầu truyền được 28 đời. Thế còn năm đó là ở xứ Ấn Độ là chánh pháp. Còn năm cánh lạc phương xa là thế nào? Đó, thế. Đó. Rồi về sau tổ thứ 28 là tổ Đạt Ma sang bên Tàu truyền được 5 đời. Cho nên gọi là năm cánh lạc phương xa. Năm cánh là năm vị tổ bên Tàu, cộng với tổ Đạt Ma đó là thành 6. Cho nên là Đức Tổ ở bên Tàu thứ 6 gọi là tổ thứ 6, tức là truyền được thêm 5 đời nữa, cộng với ngài Đạt Ma nữa là gọi là thành 6 tổ. Cho nên bây giờ chúng mình theo người Tàu cứ thờ tổ Đạt Ma làm tổ, vì tổ Đạt Ma là vị mang đạo ở bên Tàu, à bên Ấn Độ sang bên Tàu. Chứ thật ở Việt Nam mình ấy, tổ thứ nhất Việt Nam mình là ai? À, là ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi. Việt Nam mình đáng lẽ phải thờ tổ Tỳ Ni Đa Lư Chi là tổ đầu tiên của Việt Nam. Ngài cũng là dạy sang Việt Nam, ngài cũng dạy Việt Thiền. Thầy đang nói là ý thầy muốn để cho các con thấy tổ Huệ Viễn. Tổ Huệ Viễn là mãi tới ngày Đức Lục Tổ, tức là bên Thiền không còn tổ nữa. Đến Đức Lục, đời Đức Lục Tổ là tổ thứ 5 ấy, thì khuyên với tổ thứ 6 là đến đời tổ thứ 6 thôi đừng truyền y bát nữa. Coi như đức dòng giống về sự tu thì vẫn có, nhưng mà minh bạch để cho thế gian thấy tông phái nào là đúng là sai thì không còn nữa. Cho nên người ta thường phân vân, không biết theo về bên thiền bây giờ không biết tông nào là chính, tông nào là tà, lòng người sinh phân vân khó nhận. Bởi vì không có sự truyền y bát, không có một cái sự tướng, mà chúng ta thì toàn theo sự tướng, chứ mấy người mà ngộ được chân lý. Thế cho nên tinh thiền từ đấy thì Tổ Huệ Viễn bắt đầu ra đời, xưng dương cái pháp môn niệm Phật. Tức thật cái pháp môn niệm Phật thì vẫn có Hoàng Dương ở bên Ấn Độ từ xưa, từ xưa, từ đời nào rồi cũng biết. Nhưng truyền sang Tàu lúc đầu là chỉ có tông thiền của Tổ Đạt Ma, mà truyền sang Việt Nam từ thế kỷ thứ tư, tức là lâu lắm đó, thì cũng là từ cả ngàn, 1500 năm nay hay 600 gì đó thầy không nghiên cứu kỹ đó, thì truyền sang Việt Nam còn cũng lâu lắm, nhưng mà Tổ cũng truyền có thiền, cho nên toàn là truyền sang Tàu với Việt Nam để truyền về thiền. Cho mãi đến đời Tổ thứ sáu về bên thiền đó thì coi như y bát của Phật không truyền nữa, cho nên không tuyên bố có ai là Tổ nữa. Thì từ đấy Ngài Huệ Viễn mới ra đời đem cái pháp môn niệm Phật để giáo hóa ở bên Tàu và rồi truyền sang Việt Nam. Cho nên rằng từ ngày ấy tới nay, nhất là nước Việt Nam thì hoàn toàn chỉ còn có tông Tịnh Độ, chứ về thiền không, gần như người ta không nói đến. Cho nên tông Tịnh Độ thấm nhuần là nước Việt Nam lâu xa lắm, coi như thấm nhuần lắm, ăn sâu vào lòng quần chúng, cho đến nỗi ai đến chùa cũng cứ Nam Mô A Di Đà Phật, gọi nhau A Di Đà Phật, rồi cái người đáp cũng A Di Đà Phật. Này là những cái phương pháp các tổ ngày xưa để truyền cái tiếng niệm Phật vào lòng người, dùng hết phương pháp để cho lúc nào nó cũng phải niệm Phật, gọi cũng niệm Phật, đáp cũng niệm Phật. Cái pháp môn Tịnh Độ coi như ăn sâu vào lòng người như vậy đấy. Nhưng mà bây giờ nhờ pháp môn của Hòa Thượng Thanh Từ bắt đầu khơi dậy cái tông thiền. Pháp môn của Ngài Thanh Từ tu thế nào chị? Chống có biết không? Nó cũng không thèm biết nữa. Ngài là bậc hiện tiền tổ về tông thiền thời bây giờ. Và thì Ngài dạy chúng ta, thầy hồi thầy theo học mà cho tới bây giờ Ngài cũng vẫn một cái phương pháp ấy mà thầy thấy rất là hay. Rất là hay mà rất là quý. Là chỉ có một việc cứ nhàn nhã coi lại tâm mình, hễ nó khởi cái vọng niệm lên, biết là vọng, đừng lồng mình vào nó. Đã. Cần nhất là thứ nhất là biết, nhìn thẳng vào cái vọng tưởng để nó tan đi, chớ có lồng mình vào nó. Bởi vì nếu mà lồng mình vào nó ấy, thì mình có phá được nó. Đấy, đó là cái phương pháp thầy thấy là rất là phải, mà phá được cái vọng tình của thế gian. Ngoài cái phương pháp này ra chắc không tìm mà được một cách khác nào nữa. Thế đấy, pháp môn của Hòa Thượng Thanh Từ cho tới bây giờ là chuyên tu, chuyên dạy có một cái pháp môn này. Thì chúng ta thấy nó có khác với cái tứ niệm xứ của mình không? Thì các ngài phần nhiều cũng có một đường lối. Bây giờ cho những người mới, tuy là thiền của Ngài Thanh Từ là thiền của Đại Thừa, nhưng mà đại mà nếu rời tiểu thì chắc nó không, nó khó. Cho nên Hòa Thượng cho tu cái pháp môn của Ngài bây giờ đang tu tập coi như là tứ niệm xứ, nhưng mà Ngài vẫn cho chúng học kinh để nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Cho nên đồng thời để giác tỉnh được những cái ảo tưởng, những cái vọng tâm để phá nó đi, để thì cái chân tâm nó hiện rõ. Cho nên của Ngài Thanh Từ cái việc thực tập thì tựa hồ như tiểu thừa, nhưng trong đây lại có cái sự giác tỉnh được cái chân tánh của mình, đại thừa.
Như Tổ Đạt Ma là Tổ thứ 28 thứ bên Ấn Độ, rồi tiền qua bên.
Thế cho nên nói là năm cánh lạc phương xa, tức là thêm năm vị Tàu nữa ở bên Tàu, thì thành cộng là 6.
Thầy là Tổ là thầy như vậy là Tổ Tổ Huệ Năng là Tổ thứ 6 bên Tàu, mà Tổ thứ nhất ở bên
Tổ thứ nhất ở bên Tàu, tức là chính Tổ Đạt Ma. Nhưng Tổ Đạt Ma là người Ấn Độ và đắc đạo ở Ấn Độ, rồi sang bên Tàu truyền bá. Cho nên là Tổ bên Tàu chỉ thêm được 5 vị người Tàu thôi, cho nên gọi là 5 cánh là phương pháp.
Vậy thì cái Tổ Ca Diếp mà truyền cho 5 tổ rồi thì y bác.
Tổ Ca Diếp truyền cho 28 tổ ở bên tại Ấn Độ.
Nhưng mà truyền cái y bác đó, vậy thì cái y bác đó giờ ở đâu vậy?
Thì đấy, cái y bác ấy truyền đến tại tổ Lục Năng. Rồi cái y bác ấy thầy không thấy ai nói gì tới nữa. Bởi vì thật ra y bác thì chỉ tổ này lại truyền cho tổ kia, chứ không phải là cái y bác từ đời Phật mà còn giữ lại. Áo với lại bát thì nó phải nát, nó phải vỡ thì bao nhiêu ngàn năm đâu có còn được mãi. Nghĩa là cái ông thầy có y bát lại truyền lại cho đệ tử mình thôi.
Mà thầy Tổ thì đi Đa Lu Chi là người Ấn Độ hay người Tàu?
Tổ có người Ấn Độ. Tổ người Ấn Độ mà Tổ sang Việt Nam dạy cho Việt Nam. Tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi là sang Việt Nam lâu lắm. Tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi là chữ không biết rằng ngài về, thầy cũng không thuộc được số năm, nhưng mà ngài là từ trước tổ Đạt Ma nhiều, chứ không phải là sau tổ Đạt Ma, từ trên từ trước mà tổ sang dạy Việt Nam, và tổ cũng dạy Việt Thiền.
Mà thầy vậy thì ngài Ca Diếp đó, thầy ở núi cây Kê Túc á, thì ngài ở đó ngài chờ Đức Di Lặc ra để truyền trao nữa không thầy?
Đó thì tổ ngài Ca Diếp đó là y với bát của Đức Thích Ca truyền, y với bát của chính Đức Thích Ca. Cho nên bây giờ tổ Ca Diếp này ở trong cái núi Y Túc, Kê Túc đó, và đợi đến bao giờ Đức Di Lặc ra đời của ngài thì mới trao y bát lại cho Đức Di Lặc. Định cái Kê Túc ở xứ Ấn Độ, mà núi Kê Túc bây giờ vẫn còn, các người đi hành hương người ta vẫn đến lễ bái. Mà ở đấy bây giờ có hẳn một cái xóm ta chuyên bán bông, bán hoa, đang ta dòng hoa để ta bán cho những khách hành hương. Đủ hiểu là cũng đông người đến lắm chứ không phải không. Ta bán cho cả thế giới đến hành hương lễ bái cái chỗ đó. Thì thầy đang nói, cái ý của thầy nói là đạo Phật, cái đạo niệm Phật của chúng ta, cái tâm tịnh độ coi như ăn sâu như thế mà cho tới bây giờ nước Việt Nam mình đạo thiền được chấn hưng nhờ Hòa Thượng Thanh Từ, thì đây là một điểm rất mừng và rất quý. Đã. Thế nhưng mà có một cái không mừng là tông tịnh độ của chúng mình ấy, theo đó mà giảm đi. Đã. Thì không biết trong chúng có để ý, trong chúng còn bé quá chả biết gì, thì chả biết có để ý không, nhưng mà thầy thì thầy thấy hiện tại bây giờ số đông người ta, cái nếu mà người ta theo thiền thì thật là quý, người ta theo thiền thật sự thì quý lắm, nhưng mà số đông ấy bỏ cái niệm Phật chạy theo về, bây giờ chạy theo về bên thiền, cho nên cái niệm Phật bây giờ gần như là cái pháp môn niệm Phật bây giờ gần như là bị buông lỏng. Thì đây thầy chỉ muốn nói về cái câu này là chính cái chánh tin ấy mà không lay chuyển ấy chỉ phát sinh từ sự hiểu biết của mình. Thầy muốn đem cái thí dụ hiện tại đây để làm chứng cái câu nói này. Sở dĩ mà phát ngôn tịnh độ của chúng mình từ xưa truyền đến thế mà các tổ nghĩ đủ mọi cách để đem cái tiếng niệm Phật gieo vào lòng người, cho đến mà như thầy vừa nói gặp nhau này cũng A Di Đà Phật, cái người kia đáp lại cũng A Di Đà Phật. Mỗi khi nói một câu chuyện thì cứ đệm cái chuyện A Di Đà Phật vào. Thế thì chúng ta thấy là đạo cái tông tịnh độ truyền vào nước Việt Nam rất là sâu rồi đấy, có sâu không? À, truyền vào lòng người thật là sâu. Ấy vậy mà Hòa Thượng Thanh Từ chỉ mới có tuyên dương đạo thiền có độ 30 năm nay, mà bây giờ đây coi như tâm tịnh độ của mình ùa theo đó, theo bên thiền, coi như tâm tịnh độ bây giờ thầy thấy vắng ngắt, cho đến sách vở cũng ít nói tới. Thì như thế kể ra về bên thiền mà được sáng sủa mà mọi người theo Hòa Thượng thì cái đó chính đáng, bởi vì Hòa Thượng diễn giảng rất hay mà rất đúng, và nếu theo được pháp môn của ngài thì cái việc ấy là cái quý, mình không phàn nàn mà mình mừng. Nhưng mà phàn nàn riêng với cái tâm tịnh độ của mình. Tại làm sao mọi người theo tâm tịnh độ, bây giờ bỏ không theo nữa để chạy theo bên thiền, là lý do làm sao? Thì đây nói, bởi vì cái chánh tín ấy, nó chỉ không lay chuyển khi nào mà nó đã có cái sự hiểu biết của chính mình. Đấy. Nếu mình có học, nếu mình có nghiên cứu, nếu mình có thực hành, thì mình mới thấy cái hay và cái lòng tin nó mới vững bền. Còn nếu mà mình cứ a dua, người ta nói thế, nghe nó vui bùi tai là mình đi theo, rồi thấy người ta theo mình cũng theo, cứ như là một cái alamot ấy, thì như thế thì không được, không thể được, không thể lâu bền được. Thế cho nên tông tịnh độ của mình vừa rồi, chúng ta phải nhận thấy bây giờ đây thầy thấy vắng lặng. Đấy, vắng lặng, không mấy người nói tới pháp môn tịnh độ, không thấy các băng giảng về tông tịnh độ, cũng không thấy sách báo nói về tông tịnh độ. Chứ cái thời thầy hồi xưa thì rất nhiều các báo nói về tông tịnh độ, và các cho cả đến băng cassette giảng về tịnh độ hồi xưa rất là nhiều, rất lưu thông. Còn bây giờ thì thầy thấy tự nhiên độ 10 năm nay cái pháp môn của Hòa Thượng Thanh Từ nổi lên, thì về tịnh độ người ta ít nói tới nữa. Đấy. Thì là bởi vì cái lòng tin, nếu chỉ vì tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin các bậc thầy, tin bạn mà theo thì quý, nhưng mà nó không bền. Muốn bền ấy, cái lòng tin của mình nó phải có cái sự hiểu ở trong. Cho nên Kinh Pháp Hoa Phật đề hẳn một phẩm là tín giả, tin nhưng mà phải hiểu, có cái hiểu ở phía trong thì cái lòng tin ấy, nó mới bền được. Cho nên Phật mới gọi là phải có ngũ căn, rồi lại phải có ngũ lực. Ngũ căn tức là tín, tiến, niệm, định, tuệ. Căn tức là cái lòng tin của chúng ta, cái tín căn. Tin thường này là hời hợt, nó phải có gốc, có rễ, nó bám chặt thì gió bão không có thể ngã nghiêng được. Thế thì phải có tín căn. Rồi cái tín căn lại phải tu thêm sâu nữa để nó thành tín lực, nghĩa là nó phát cành. Cái cây nó có gốc rễ, nhưng nó phải có năng lực để nó phát lên cành, lên lá, rồi nó ra bông, ra trái. Thế thì mới hoàn mãn được cái cây. Cái lòng tin của chúng ta cũng thế, phải do học, do hiểu, do thực hành, nó phải sâu thì nó mới có cái khả năng để nó, chúng ta đừng có những cái nghi ngờ chuyện này chuyện khác. Nó mới cái gốc rễ nó vững, rồi nó lại phải có cái năng lực để nó phát ra cái cành, cái lá, cái hoa, cái trái. Thế thì cái tin ấy nó mới trọn vẹn, cái cây nó mới thật là cái cây. Thì cái lòng tin của mình cũng thế, phải vững chãi thì gọi là tín căn. Rồi lại phải có tín lực, tức là phát ra một cái sức mạnh để nhiệt liệt mà tuyên truyền giáo hóa, giúp đỡ cho mọi người. Bởi vì cái tin này nó có gốc ở trong cái sự hiểu của mình. Thế thì như thế thì mình mới có thể phải phát ra một cái năng lực để lưu thông cái pháp môn của mình. Thì như thế cái lòng tin nó mới trọn vẹn. Còn nếu mà lòng tin mà không có cái kinh nghiệm của bản thân mình, không có sự học hiểu, thì cái tin ấy nó hời hợt, nghĩa là nó không có gốc rễ. Muốn chi là nó còn có năng lực để lợi ích cho mình, cho người.